Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, rao giảng vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại những ngày khó quên trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho 20.000 tín hữu hành hương sáng hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vui mừng kể lại chuyến tông du của ngài tại Mexico và Cuba. Đức Thánh Cha dành bài huấn dụ để thuật lại cho các tín hữu những nét nổi bật cũng như cảm tưởng của ngài về chuyến viếng thăm. Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong sự quan phòng đã cho ngài được đến hai nước ấy lần đầu tiên trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng nhiệt liệt cảm ơn chính quyền và giáo quyền công giáo của hai nước Mexico và Cuba, cũng như những cộng tác viên đã quảng đại góp phần tổ chức cuộc viếng thăm ấy. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như sau. Anh chị em thân mến, chuyến tông du tại Mexico và Cuba đã để lại nơi tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Chúa đã cho tôi đến đại lục này để khích lệ dân chúng tại đó sống trong hy vọng và cùng nhau dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Mexico, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ đầu tiên tại thành phố León của Mexico và kể rằng, nơi đó đám đông, đông đảo dân chúng đã dành cho tôi một cuộc tiếp đón đặc biệt, hân hoan và sinh động, như dấu chỉ sự chào đón nồng nhiệt của toàn dân. Ngay từ nghi thức tiếp đón, tôi đã có thể nhận thấy đức tin và lòng nhiệt thành của các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các tín hữu giáo dân. Trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền, đông đảo các giám mục và đại diện các tầng lớp xã hội, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận và bảo vệ các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật nhất là tự do tôn giáo. Tôi cũng bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người đang chịu đau khổ vì những tai ương xã hội, những cuộc xung đột cũ và mới, nạn tham nhũng và bạo lực. Đức Thánh Cha còn kể lại thánh lễ hôm Chủ nhật 25 tháng 3 tại công viên 200 năm độc lập ở León và nói, tại đây tôi đã nhắn nhủ tất cả mọi người, hãy tín thác nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, đấng có thể thay đổi từ bên trong, từ con tim, những tình trạng không thể chịu đựng nổi và đen tối. Người Mexico đã đáp lại bằng niềm tin nhiệt thành và trong sự gắn bó đầy xác tín của họ với tin mừng. Tôi đã nhận ra những dấu chỉ hy vọng đầy an ủi đối với đại lục này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện cuối cùng của Ngài khi nguyện kinh chiều tại nhà thờ chính tòa León với các giám mục Mexico và các giám mục đại diện hàng giám mục Mỹ Châu. Ngài nói, tôi đã bày tỏ sự gần gũi với các vị trong sự dấn thân đương đầu với những thách đố và khó khăn, cũng như lòng biết ơn của tôi đối với những người đang gieo vải tin mừng trong những tình cảnh phức tạp và nhiều khi không thiếu những hạn chế. Tôi khích lệ các giám mục, hãy trở thành những vị chủ chăn nhiệt thành, những vị hướng đạo chắc chắn, khơi dậy khắp nơi tình hiệp thông chân thành và thành tâm gắn bó với giáo huấn của Hội Thánh. Khi kể lại chuyến viếng thăm tại đất nước Cuba, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đến đây trước tiên là để hỗ trợ sứ mạng của giáo hội công giáo, đang dấn thân hân hoan rao giảng tin mừng, mặc dù nghèo về phương tiện và vẫn còn khó khăn cần khắc phục, để tôn giáo có thể thi hành việc phục vụ tinh thần và huấn luyện trong lĩnh vực công cộng của xã hội. Đức Thánh Cha nói, tôi đã khích lệ giáo hội Công giáo, tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng. Tôi lặp lại rằng, Cuba và thế giới cần thay đổi. Họ có thể thực hiện điều đó nếu mỗi người cởi mở đối với sự thật trọn vẹn về con người, để đạt tới tự do. Khi Thiên Chúa bị gạt bỏ, thì thế giới trở nên đố kỵ đối với con người. Tại Santiago de Cuba, tôi không quên nêu bật những quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa nhà nước và tòa thánh. Những quan hệ nhắm phục vụ sự hiện diện sinh động và xây dựng của giáo hội địa phương. Tôi cũng đoan chắc rằng giáo hội mang trong con tim những âu lo và khát vọng của mọi người dân Cuba, nhất là những người đang chịu đau khổ vì bị giới hạn tự do. Đức Thánh Cha kể lại thánh lễ ngài cử hành tại Cuba được diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái ở El Cobre, mỏ đồng, bổn mạng của Cuba. Ngài nói, đó là một lúc có cường độ tinh thần mạnh mẽ, với sự tham dự chăm chú và trong tinh thần cầu nguyện của hàng ngàn người. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ một giáo hội đến từ những hoàn cảnh không dễ dàng, nhưng có một chứng tá sinh động về bác ái và sự hiện diện tích cực trong đời sống dân chúng. Tôi đã mời gọi các tín hữu Công giáo cùng với toàn dân đang hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, hãy mang lại một sinh lực mới cho niềm tin của mình, và với lòng can đảm tha thứ và cảm thông, góp phần xây dựng một xã hội cởi mở và được đổi mới, trong đó ngày càng có chỗ cho Thiên Chúa. Tại đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, tôi đã đặc biệt phó thác cho Đức Trinh Nữ, những người đang chịu đau khổ và giới trẻ. Đức Thánh Cha rất cảm động khi đến thăm thủ đô La Habana, rồi thấy rất nhiều bạn trẻ tiếp đón hân hoan trên con đường dẫn về tòa sứ thần tòa thánh dưới trời mưa lớn. Đức Thánh Cha nói rằng, tại đây, tôi đã nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng, Cuba và thế giới cần có những thay đổi, nhưng những thay đổi này chỉ có được nếu mỗi người cởi mở đón nhận chân lý trọn vẹn về con người, là điều kiện tiên quyết để đạt tới tự do. Và nếu mỗi người quyết định gieo vải quanh mình sự hòa giải và tình huynh đệ, đặt cuộc sống của mình trên nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa mới có thể phá tan bóng đen của sai lầm, giúp chúng ta đánh bại sự ác và tất cả những gì áp bức chúng ta. Tôi cũng muốn tái khẳng định rằng giáo hội không xin đặc ân, nhưng chỉ muốn được công bố và cử hành đức tin một cách công khai, mang sứ điệp hy vọng và hòa bình của tin mừng đến mọi môi trường của xã hội. Khi đánh giá cao những bước tiến mà chính quyền Cuba đã đạt được cho đến nay, tôi đã nhấn mạnh rằng cần tiếp tục con đường để dẫn tới tự do tôn giáo trọn vẹn hơn. Tin Roma. Nhiều chứng từ về phép lạ nhờ lời bầu cử của chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị được gửi về Roma. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày qua đời của đức cố giáo hoàng John Paul đệ nhị, đức ông Slavomir Odier cho biết rằng hiện có nhiều chứng từ về phép lạ nhờ lời bầu cử của chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị được gửi đến văn phòng cáo thỉnh viên ở Roma. Đức ông Odier đã xác nhận rằng việc phong chân phước cho đức John Paul đệ nhị hôm mùng 1 tháng 5 năm 2011 do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người kế vị tiếp liền với Đức John Paul đệ nhị, chỉ là một giai đoạn mở đầu. Để cho tiến trình tiếp tục thì văn phòng chúng tôi cần có thêm dấu chỉ của Thiên Chúa, tức các phép lạ. Đức ông cáo thính viên cho biết hiện tại tuy văn phòng đã nhận nhiều chứng từ về phép lạ do chân phước John Paul đệ nhị khẩn cầu, nhưng đức ông còn chờ thêm những chi tiết và hồ sơ để có thể bắt đầu nghiên cứu sâu xa hơn về các trường hợp nổi bật. Theo nhận định của đức ông Slavomir Odier, cáo thính viên của án phong thánh này, thì đức chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị vẫn sống trong tâm hồn dân chúng. bằng chứng hùng hồn là những cuộc hành hương kính viếng phần mộ của Ngài tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma vẫn còn liên tục mãi cho đến hôm nay. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 800 năm cuộc hoán cải và thánh hiến của Thánh nữ Clara. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm cuộc hoán cải và thánh hiến của Thánh nữ Clara, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao tính chất thời sự của tấm gương và sứ điệp của Thánh nữ Clara đối với giới trẻ và con người ngày nay. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi Nocera, nhân dịp kỷ niệm 800 năm cuộc hoán cải và thánh hiến của Thánh nữ Clara. Các tu sĩ Francisco và Clara trên thế giới đang cử hành năm Thánh Clara để đánh dấu biến cố này. Trong sứ điệp, sau khi gọi lại những nét nổi bật trong cuộc hoán cải của Thánh nữ Clara, noi gương và dưới sự hướng dẫn của Thánh Francisco Assisi, cũng như ý nghĩa sâu xa của những sự kiện này, Đức Thánh Cha viết rằng, thời gian chia cách giữa chúng ta với hai thánh Francisco và Clara vẫn không làm giảm bớt sức thu hút của hai vị. Trái lại, chúng ta có thể thấy tính chất thời sự của hai vị đứng trước những ảo tưởng và thất vọng thường thấy nơi thân phận giới trẻ ngày nay. Chưa bao giờ có một thời đại làm cho bao nhiêu người trẻ mơ ước như ngày nay, với hàng ngàn những sự thu hút của một cuộc sống. Trong đó dường như tất cả đều có thể và là điều hợp pháp. Nhưng có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu lần sự tìm kiếm hạnh phúc, thành đạt, rốt cuộc làm cho người trẻ đi vào những con đường dẫn đến những thiên đường giả tạo như ma túy, nhục dục, vô độ. Tuy nhiên, ngày nay, không thiếu những người trẻ đang đón nhận lời mời gọi tín thác vào Chúa Kitô và can đảm tiến bước trong cuộc sống với tinh thần trách nhiệm và hy vọng. Và họ đi tới quyết định từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa trong sự phục vụ trọn vẹn dành cho Chúa và anh chị em. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tiểu sử Thánh Clara và Thánh Francisco là một lời mời gọi suy tư về ý nghĩa cuộc sống và tìm kiếm nơi Thiên Chúa bí quyết niềm vui chân thực. Đó là một bằng chứng cụ thể cho thấy ai chu toàn thánh ý Chúa và tín thác nơi Chúa, chẳng những không mất mát gì cả, nhưng tìm được kho tàng đích thực, có khả năng mang lại ý nghĩa cho mọi sự. Tin Roma. Hơn 4.000 bạn trẻ tham dự diễn đàn đại học lần thứ 45 do Hội Opus Dei tổ chức tại Roma. Theo thông lệ hàng năm, cứ vào dịp tuần thánh, Hội Opus Dei tổ chức diễn đàn đại học cho các sinh viên học sinh của khoảng 200 đại học trên thế giới tụ về Roma. Năm nay, diễn đàn đại học được thực hiện từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 8 tháng 4, quy tụ 4.100 sinh viên với chủ đề Sức mạnh của cái đẹp. Qua các bài thuyết trình, hội thảo, sinh hoạt, văn hóa, các bạn trẻ được hướng dẫn tìm hiểu và phân định cái đẹp đích thực xa khỏi vẻ xuất hiện hời hợt bề ngoài. Đặc biệt, sáng thứ tư tuần thánh, mùng 4 tháng 4, các bạn trẻ được tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha và dâng lên Ngài bức thư ngỏ, bày tỏ tâm tình tri ân Ngài vì đã thực hiện chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin vừa qua. Được biết, Hội Opus Dei do Thánh José María Escrivá thành lập và đã được thẩm quyền giáo hội chính thức nhìn nhận sinh hoạt trong giáo hội như là một giáo phận tổng nhân, theo linh đạo thánh hóa bản thân, nhờ qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Vào cuối buổi tiếp kiến chung với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Roma, hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. bắt đầu chiều thứ năm tuần thánh với thánh lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Ngài mời gọi tất cả các tín hữu sống ba ngày thánh này với tất cả lòng sốt sắng. Đức Thánh Cha nói như sau: Các bạn thân mến, chúng ta sắp bước vào Tam Nhật vượt qua để cứ hành mầu nhiệm trọng yếu của đức tin, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu đều quy hướng vào giờ ấy, giờ của tình yêu cho đến cùng. Chúng ta hãy để cho tình yêu Chúa đến cùng chúng ta. Hãy để cho mình được tình yêu Chúa biến đổi, để sự phục sinh được thực sự diễn ra nơi chúng ta. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm hơn 4.000 sinh viên thuộc 200 đại học tại nhiều nước đang tham dự hội nghị quốc tế do giám hạt Opus Dei tổ chức. Ngài nói, các bạn thân mến, các bạn đến Roma nhân dịp tuần thánh để cảm nghiệm đức tin, tình thân hữu và sự phong phú tinh thần. Tôi mời gọi các bạn hãy dành những ngày này để đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu, đáp lại tiếng gọi yêu thương mà Chúa gửi đến mỗi người trong các bạn. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc nhở điều mà Thánh José María Escrivá, vị sáng lập hội Opus Dei, đã viết. Tất cả những gì được thực hiện vì tình yêu đều đạt được vẻ đẹp và sự cao cả. Đức Thánh Cha cũng không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, ước gì việc chiêm ngắm của khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô làm cho các bạn kiên vững hơn trong việc làm chứng tá Kitô. Riêng với anh chị em bệnh nhân thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy kính múc từ thập giá Chúa Kitô, sự nâng đỡ thường nhật để vượt qua những lúc thử thách và đau buồn. Và hỡi các đôi vợ chồng mới cưới, ước gì các con được sự khích lệ từ mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta chiêm ngắm trong những ngày này, để biến gia đình các con thành một nơi yêu thương, chung thủy và phong phú. Sau hết, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha, và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài, rao giảng vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu tuần thánh, giáo hội kính nhớ cách đặc biệt của khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài suy tư của tác giả Thiên Triệu với chủ đề Rao giảng vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi. Tác giả đã chia sẻ suy tư của mình như sau. Theo dõi chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Benedicto XVI tại Mexico và Cuba, tôi quan tâm đặc biệt đến phát biểu của Ngài trong buổi trò chuyện với các phóng viên trên chuyến bay từ Roma sang Mexico. Thông thường, những phát biểu ngay khởi đầu chuyến đi sẽ cho biết đâu là những mối quan tâm chính của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn ấy, Ngài nói đến việc phải chú tâm vào những gì cốt yếu nhất của Kitô giáo, cụ thể là tái khám phá Thiên Chúa như sự hướng dẫn nền tảng cho đời sống, như niềm hy vọng nền tảng của cuộc đời, và là nền móng cho những giá trị thực sự xây dựng xã hội. Ở trung tâm những điều cốt lõi ấy là dung nhan vị Thiên Chúa, nhỏ bé và gần gũi với từng con người, chứ không phải chỉ là vị Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền vẫn thường được rao giảng. Đúng là khi trình bày về Thiên Chúa, người Kitô hữu thường nhấn mạnh dung nhan của Đấng Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền. Cụ thể là chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa qua những kỳ công Ngài thực hiện trong vũ trụ và trong lịch sử. Dĩ nhiên, điều đó rất tốt và cần thiết. nhưng liệu con người ngày nay có cảm nhận được vị Thiên Chúa ấy như một ngôi vị gần gũi, chạm đến cuộc đời họ, hay chỉ như một ý tưởng trừu tượng, xa vời và khô cứng? Cho nên, Đức Benedicto nói, đối với tôi, điều hết sức quan trọng là chúng ta rao giảng một vị Thiên Chúa đáp ứng lý tính của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được lý lẽ của vũ trụ, thấy rằng có một cái gì đó đằng sau vũ trụ này, nhưng chúng ta lại không thấy được rằng vị Thiên Chúa ấy gần gũi với mình, quan tâm đến mình biết chừng nào. Không thể không nhớ đến suy tư của Pascal. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết gia, nhưng là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Vì thế, một đàn phải tiếp tục đào sâu suy tư và trình bày dung mạo của đấng Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền. Đàn khác phải chú tâm đến việc giới thiệu vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi. Nói cách khác, phải là một tổng hợp giữa vị Thiên Chúa vĩ đại uy quyền với vị Thiên Chúa nhỏ bé gần gũi, đứng đang hướng dẫn tôi, đang chỉ cho tôi thấy những giá trị của đời sống. Đức Benedicto 16 xem đó chính là cốt lõi của công cuộc phúc âm hóa ngày nay, trong một thế giới tục hóa, vắng bóng Thiên Chúa, và có người cảm thấy thật khó gặp gỡ Chúa như một thực tại thiết thân với cuộc đời mình. Chính Thiên Chúa đã mở đường cho lối suy tư và trình bày ấy. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền đã trở nên bé nhỏ và gần gũi với con người. Bé nhỏ như trẻ thơ trên cánh đồng Bethlehem, bé nhỏ như một người nghèo không có chỗ tựa đầu, bé nhỏ như một phạm nhân chịu đóng đinh trên thập giá, bé nhỏ như tấm bánh trong nhà tạm. Nhờ sự bé nhỏ ấy, Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, gần gũi với các bệnh nhân, gần gũi với những tâm hồn tan nát, gần gũi với những ai bị loại ra bên lề xã hội, gần gũi với cả những người bị coi là tội lỗi. Qua sự gần gũi ấy, con người cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến họ. Cách đặc biệt, Thiên Chúa đã trở nên nhỏ bé và gần gũi nhất nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Trong đế quốc Roma thời Chúa Giêsu, đóng đinh thập giá là hình phạt chỉ dành cho những kẻ nô lệ và trộm cướp, với mục đích hạ nhục phạm nhân đến cùng. Công dân Roma không phải chịu thứ hình phạt thảm khốc này, ngoại trừ khi bị xét xử là phản quốc. Còn đối với người Do Thái, người bị treo trên giá gỗ là kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Khi một người có tội đáng phải án chết, phải bị xử tử và anh em đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Sách Đệ Nhị Luật, chương 21, câu 22. Như thế, mới hiểu được tại sao Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Đấng Kitô chịu đóng đinh là điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoài cho là điên rồ. Tất cả cho thấy khi Thiên Chúa làm người, chấp nhận chịu đóng đinh trên thập giá, người đã biểu lộ dung mạo Đấng Thiên Chúa nhỏ bé đến dường nào, đến tận cùng sự nhỏ bé, như Thánh Thi Philippe diễn tả. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên cây thập tự. Chính khi Thiên Chúa trở nên nhỏ bé như thế, con người lại cảm nhận Ngài gần gũi cuộc đời họ biết bao. Thánh Marco mở đầu sách Tin Mừng của Ngài bằng câu: khởi nguyên Tin Mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Rồi trong suốt sách Tin Mừng Marco, chỉ có một lần nữa Chúa Giêsu được tuyên xưng là con Thiên Chúa. Lúc nào? Thưa, là lúc viên sĩ quan chứng kiến người chết trên thập giá, ông kêu lên, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Trên lý thuyết, ai cũng biết phục sinh mới là đại lễ, lễ trọng hơn hết các ngày lễ Công giáo. Nhưng trong thực tế, đa số Kitô hữu lại cảm nhận thứ sáu tuần thánh gần gũi với mình hơn Chúa nhật phục sinh. Có lẽ là vì cuộc đời vốn nhiều đau khổ hơn hạnh phúc, nên trong ngày thứ sáu tuần thánh, khi cử hành cuộc thương khó của Chúa Giêsu, người ta cảm nhận Thiên Chúa gần gũi với nỗi đau trong đời mình hơn, đồng thời cảm nhận bàn tay chữa lành của Thiên Chúa chạm đến cõi lòng mình cách cụ thể hơn. Chính nơi đấng chịu đóng đinh, có người cảm nhận vị Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền, cũng là vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, làm thế nào để vừa rao giảng đấng Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền, đồng thời giới thiệu Ngài cũng là vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi? Cho những người nghèo vốn chiếm đa số trong xã hội, cho những anh chị em nhiễm HIV, cho các bạn trẻ di dân đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Quả là thách đố lớn cho cộng đoàn cũng như mỗi cá nhân Kitô hữu. Và câu trả lời không của riêng ai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là suy tư của tác giả Thiên Triệu về vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhân thứ sáu tuần thánh, chúng ta xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để suy niệm về dung mạo của đấng không còn hình tượng con người. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối thế kỷ 19, tại Anh Quốc có một người đàn ông dị dạng, đến độ được mệnh danh là người voi. Tên của ông là John Merrick. Theo câu chuyện được nhà nhân chủng học Ashki Montagu thuật lại, thì John Merrick có thể là con người xấu xí nhất trong lịch sử loài người. Năm lên 4 tuổi, Merrick bị mẹ bỏ rơi, cho nên đã phải tự kiếm sống trong một nhà máy. Khi được 14 tuổi, tình cờ Merrick được một ông chủ gánh xiếc khám phá. Khuôn mặt dị tướng xấu xí của ông đã trở thành đối tượng thu hút vô số khán giả. Người chủ gánh xiếc phủ lên mình Merrick một tấm vải choàng và đặt ngồi trong một cái thùng lớn chẳng khác nào một con thú bị giam trong một cái chuồng. Người voi bị giam trong cái chuồng làm theo tất cả mọi mệnh lệnh của ông chủ gánh xiếc chẳng khác nào một con vật đã được huấn luyện nhuần nhuyễn. Một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện London là ông Frederick Treve đã tình cờ nhìn thấy người voi. Ông mô tả như sau: một cục bướu thật lớn mọc ra giữa trán, trông chẳng khác nào chiếc vòi của một con voi. Miệng của Merrick méo sang một bên. Cái mũi là cả một khối thịt nhầy nhụa. Cánh tay phải của ông dài gấp hai lần một cánh tay bình thường. Những ngón tay thô và hoàn toàn vô dụng. Nhìn chung, trên khắp thân thể của người voi, ở đâu người ta cũng nhìn thấy những sớ thịt thừa nhão và sần sù. Merrick vừa tròn 21 tuổi khi được bác sĩ Treve khám phá trong gánh xiếc. Vì cái miệng méo xệch một bên, cho nên Merrick hầu như không có khả năng nói. Thoạt tiên, vị bác sĩ này xem người voi như một người đần độn và không bình thường. Dù vậy, sau khi chụp hình và ghi chép, bác sĩ Trev vẫn trao cho Merrick tấm danh thiếp có ghi địa chỉ của ông. Trong 2 năm liền, Merrick bị người chủ gánh xiếc mang về Mỹ, nhốt trong một chiếc củi để cho khán giả nhìn xem như một con thú. Sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh giải tán gánh xiếc, Merrick được trả về Anh Quốc. Trên chuyến tàu đi London, người voi bị hành khách hành hạ bằng đủ mọi trò chơi độc ác. Tại nhà ga London, cảnh sát đã giải cứu anh, nhưng anh cũng không diễn giải được điều mình muốn nói. Trong người anh chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng, đó là tấm danh thiếp của bác sĩ Trev mà anh vẫn cất giữ trong túi áo trong 2 năm liền. Nhờ vậy mà Merrick được mang đến bệnh viện, nơi bác sĩ Trev đang làm việc. Tại đây, người ta giam anh vào một khu cách ly. Từ mấy ngày liền, người voi không được ai cho ăn uống. Viên bác sĩ liền sai cô y tá mang thức ăn đến cho anh. Nhưng khi vừa trông thấy hình dáng dị dạng khủng khiếp của anh, cô y tá đã la hét lên, đánh rơi chiếc khay thức ăn rồi bỏ chạy. Nhưng Merrick không để lộ một phản ứng nào. Anh đã quá quen thuộc với những cách đối xử như thế của người đồng loại. Bác sĩ Trev từ từ học được cách liên lạc với người voi. Ông ngạc nhiên vô cùng khi khám phá ra rằng Merrick không phải là một con người đần độn chút nào. Trái lại, anh là một người biết đọc, biết viết và rất ham đọc sách. Ngoài quyển Kinh Thánh, anh còn đọc những tác phẩm cổ điển trong văn chương Anh. Viên bác sĩ không thể ngờ rằng một con người đã bị cướp đi tuổi thơ, bị đối xử như một con thú dữ, bị khai thác và suốt một đời chưa hề cảm nếm được thế nào là thú vui. Một tạo vật bị hành hạ và tước đoạt mọi niềm hy vọng. Vậy mà không những có thể sống còn mà còn có được thái độ luôn nhẫn nhục và hòa nhã. Sau khi đã có thể nói chuyện được với bác sĩ Trev, Merrick bày tỏ mong ước được vào ở trong một trung tâm dành cho người mù. Anh chỉ muốn sống giữa những người không thể thấy được gương mặt xấu xí ghê tởm của mình. Tuy nhiên, viên bác sĩ có lòng quảng đại đã thuyết phục được Merrick ở lại trong bệnh viện. Ông cũng thuyết phục được một người bạn của ông, một quá phụ trẻ đẹp, vào phòng của Merrick, mỉm cười với anh, chào hỏi anh, bắt tay anh. Nói tóm lại, đối xử với anh như một con người. Merrick cũng ngã người cúi chào người đàn bà một cách rất lịch sự. Anh nói rằng đây là người đàn bà đầu tiên đã mỉm cười với anh. Từ hôm đó, nơi Merrick đã diễn ra một sự thay đổi kỳ lạ. Từ một con người bị săn đuổi và sử dụng như một thú vật, biến thành một con người bình thường như mọi người bình thường. Người phụ nữ bạn của bác sĩ Trev không phải là người đàn bà duy nhất bắt tay Merrick. Tiếng đồn về người voi không mấy chốc đã được lan truyền khắp nơi. Tài tử, giai nhân, nghệ sĩ và ngay cả công chúa xứ Wales và nữ hoàng Alexandria đều ghé vào bệnh viện để thăm anh. Vị tuyên úy bệnh viện cho anh rước lễ mỗi ngày. Riêng bác sĩ Trev còn tìm cách hóa trang cho anh để đưa anh đi xem các vở kịch trong các hí viện nổi tiếng ở London. Ông cũng đưa anh về các vùng quê để nhìn ngắm thiên nhiên. Tôi cảm thấy hạnh phúc từng giây từng phút. Đó là cảm nghiệm của Merrick mỗi khi được đưa về vùng quê. Sau 4 năm sống trong hạnh phúc, Merrick đã ra đi trong giấc ngủ an bình. Để ghi lại một trường hợp dị tật lạ thường trong lịch sử y khoa, Bệnh viện London đã cho làm một bức tượng bằng thạch cao. Hiện nay, người ta vẫn còn thấy bức tượng này trong bảo tàng viện của Bệnh viện London. Quý vị và các bạn thân mến! cuộc đời của người voi quả là một thách thức lớn cho những người duy vật vô thần. Với những người chỉ biết có thế giới vật chất và hữu hình này, thì câu hỏi được đặt ra là, liệu những con người như người voi có đáng sống và dành cho một chỗ đứng trên mặt đất này không? Triết gia vô thần Friedrich Nietzsche đã từng rủa xả các tín hữu Kitô vì họ đứng về phía tất cả những gì là yếu nhược. Ông nói rằng, một tôn giáo xây dựng trên lòng thương xót là một tôn giáo đi ngược lại trào lưu, tiến hóa và những nguyên tắc của đào thải và cạnh tranh. Trong cái nhìn hoàn toàn duy vật của Nietzsche, những người như người voi không có một giá trị nội tại nào, và như thế không được quyền sống. Quả thật, những người môn đệ của Chúa Kitô phải đứng về phía những kẻ yếu đuối. Người voi là một điển hình về sự phân cách rạch ròi giữa người được kẻ thua, người mạnh kẻ yếu. Những người xinh đẹp luôn được thế giới dành cho những phần thưởng bên kia tầm tay với của người xấu xí. Những người mạnh luôn thống trị kẻ yếu. Một nhóm nhỏ những người giàu có luôn sống trên sự thua thiệt mất mát của người nghèo. Nhưng Chúa Giêsu luôn đứng về phía những kẻ yếu đuối. Ngài là vị lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã khai mở một vương quốc đề cao vai trò anh hùng của những người yếu đuối ấy. Ngài thuyết giảng trước một đám thính giả đã từng được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện của những lãnh chúa giàu sang, những quân vương hùng mạnh và những vị anh hùng bách chiến bách thắng. Nhưng họ ngạc nhiên vô cùng, bởi lẽ, thay vì ca tụng những hạng người ấy, Ngài lại đề cao những người nghèo khó và khiêm hạ, những người khóc lóc và bị bách hại, những người bị xã hội đẩy ra bên lề, những người đói khát và tù đầy. Những câu chuyện của Ngài xem ra đảo lộn cái nhìn thông thường của con người. Ngài chọn người con thứ hoang đàn thay cho người con trưởng có trách nhiệm. Ngài đề cao người ngoại giáo Samaria hơn là những người Do Thái đạo đức. Ngài đưa lên thiên đàng người nghèo khó Lazaro, nhưng lại bắt trầm luân người giàu có vô tâm. Ngài nhậm lời cầu nguyện của người thu thuế đứng nép trong góc đền thờ, nhưng lại xem thường người biệt phái kiêu ngạo đứng giữa đền thờ. Sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đồng hành với thế giới, nhưng không dừng lại, với cái nhìn hời hợt, chỉ đậu lại trên những thứ hào nhoáng và phù phiếm của thế trần. Chiến đấu chống lại sự dữ, nhưng không sử dụng những phương thế bạo lực của trần thế. Dưới những mất mát và thua thiệt, vẫn thấy lóe lên niềm hy vọng của chiến thắng, và ngay giữa cái chết mà thế gian xem là tận cùng của mất mát, vẫn nhận ra mầm mống của sự sống. Đó chính là thách đố và niềm tin của người môn đệ Chúa Giêsu. Trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, các tín hữu Kitô chiêm ngắm Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Như người voi trong câu chuyện trên đây, và như tiên tri Isaiah đã tiên báo, trên thập giá, Ngài không còn cả hình tượng của một con người. Trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa, và ngay cả dáng vẻ bình thường của một con người, Ngài muốn chứng tỏ cho thế giới loài người nhìn thấy được rằng, chỉ có một thứ vinh quang cần phải kiếm tìm, chỉ có một sức mạnh cần được trang bị, chỉ có một lẽ khôn ngoan cần đeo đuổi. Đó là vinh quang, sức mạnh và lẽ khôn ngoan của tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi đã trình bày hôm thứ Sáu vừa qua, và hôm nay xin được tiếp tục trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn, nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đến tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công, hoặc như những người cộng sản thường mơ tưởng, sẽ có một xã hội không còn giai cấp nữa. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bệnh viện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con đã lỗi thề, Ngài thứ tha, đừng lên án với những tội ngập tràn, lượng bao dung xót thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con, thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, giáo hội như muốn mời gọi chúng ta đi vào thinh lặng. Từ các trang trí cho đến những bài ca phụng dụ, tất cả đều đưa chúng ta vào cõi thinh lặng. Thinh lặng để nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Thinh lặng để lắng nghe tiếng nói từ thập giá. Thập giá vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Tại sao điều đó có thể xảy ra cho Thiên Chúa? Tại sao con Thiên Chúa lại có thể chịu chết treo trên thập giá? Trong một cuộc đối thoại tưởng tượng với người trộm lành, chịu treo bên phải Chúa Giêsu, Thánh Augustino đã hỏi người trộm lành như sau. Làm sao ông có thể hiểu được những gì xảy ra bên cạnh ông? Trong khi đó, chúng tôi là những nhà chuyên môn, là những nhà tiến sĩ luật, chúng tôi lại không hiểu được những lời ứng nghiệm của Kinh Thánh. Ngay trước mắt chúng tôi, ông có đọc Thánh Kinh không? Ông có biết tiên tri Isaiah đã loan báo về cuộc tử nạn của Chúa như thế nào không? Người trộm lành mới trả lời như sau. Không, tôi chưa bao giờ học hỏi về Kinh Thánh, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn tôi, và trong cái nhìn của Ngài, tôi đã hiểu được tất cả mọi sự. Về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu, thiết tưởng chúng ta chỉ nên giữ thinh lặng. Trong thinh lặng, chúng ta mới cảm nhận được cái nhìn yêu thương trìu mến của Chúa Giêsu. Và trong cái nhìn ấy, chúng ta mới nghe được chính tiếng nói của Ngài. Chỉ có kẻ đau khổ mới có thể đưa chúng ta vào nỗi khổ đau của họ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đưa chúng ta vào những nỗi khổ đau của Ngài. Sự thinh lặng đưa chúng ta vào mầu nhiệm của khổ đau. Trong hai người cùng chịu treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu, một người đã không ngừng lên tiếng kêu gào rủa xả. Trong khi đó, kẻ được mệnh danh là trộm lành, chỉ biết thốt lên lời van xin cứu vớt. Đối với chúng ta, điều đó thật là phải lẽ. Kẻ trộm lành quả thật đã đi sâu vào mầu nhiệm của thập giá. Ông đã nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Nên đã nói, đối với chúng ta, điều đó thật là phải lẽ, xứng với tội lỗi chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, trước tiên là một bày tỏ về bộ mặt tội lỗi của nhân loại. Mãi mãi, thập giá vẫn là biểu trưng của sự độc ác của con người. Đó là đỉnh cao trí tuệ của con người trong việc sáng chế ra những phương thế để hành hạ nhau, để loại trừ nhau, để chém giết nhau. Đó là bản án của tội lỗi nhân loại trải qua mọi thời đại. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta chỉ có thể đấm ngực ăn năn về chính tội lỗi của mình mà thôi. Thập giá của Chúa Giêsu vẫn luôn có đó để chiếu rọi vào thân phận tội lỗi của con người. Thập giá không chỉ là mặt khải về tội lỗi của con người, nhưng còn là mặt trái của một nguồn ánh sáng vô biên. Đó là ánh sáng của tình yêu. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là biểu tỏ của một tình yêu tha thứ cho đến cùng. Có lẽ người trộm lành đã hiểu được điều đó khi ông quay nhìn sang Chúa Giêsu trên thập giá. Trong ánh mắt của Chúa Giêsu, người trộm lành chỉ có thể thấy bừng lên tình yêu nhân từ và tha thứ khi được tình yêu Chúa Giêsu chiếu dọi vào. Bên cạnh Chúa Giêsu, người trộm lành được ôm ấp với cái nhìn trìu mến và tha thứ của Ngài. Dưới chân thập giá của Ngài còn có mẹ Maria và một số người bạn dõi theo Ngài cho đến cùng. Mẹ và những người đó đứng nhìn lên Chúa Giêsu trong yên lặng. Với mẹ và những người bạn đó, Chúa Giêsu cũng tôn trọng bằng ánh mắt yêu thương trìu mến của Ngài. Ngài cũng đưa mẹ Maria và những người bạn đó vào trong mầu nhiệm khổ đau của Ngài. Cùng với mẹ, chúng ta hãy để cho bao bận tâm, sầu muộn và khổ đau riêng tư chìm xuống và hòa nhập vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài ôm ấp trọn lấy chúng ta trong tình yêu bao dung tha thứ của Ngài. Hãy để cho ánh mắt yêu thương của Ngài đốt cháy tâm hồn khô lạnh vì tội lỗi và ích kỷ của chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy thương xót con. Amen.
Nếu đã có những lần đời xót xa, hồn lạc bước, nếu đã một lần nào đời đi hoang lãng quên Ngài ơi, nếu kiếp sống trần gian nhiều lầm lỡ con chót bội tình, xin xót thương con nhiều và tha cho những tội trần đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện và ân.